nay, chúng mình có thể cùng nghe một chuyện ngắn của Lương Thu Phương mang tựa đề Một Lời Tạ Tội.
Một lần nào cho tôi gặp lại em, đôi môi đó đến nay còn nồng. Một lần nào cho tôi gặp lại em, rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ.
Tôi bước lên xe lam sau cùng. Đối diện với tôi là một cô gái mặc chữ điền, một chút phấn hồng trên má, đôi mắt to và đôi môi dường như đang mỉm cười. Sau này tôi mới biết, lúc nào nàng cũng như mỉm cười như thế, kể cả lúc hờn dỗi. Mái tóc ngắn bó sát chiếc cổ trắng ngần, chiếc áo màu đỏ cổ tròn. Cô ngồi nghiêm trang. Ai mà trông có vẻ nghiêm trang dưới mắt tôi cũng mang một chút díu cợt, làm tôi có ý muốn chọc ghẹo. Nhiều cô bạn gái cùng lớp thường gọi tôi là lão ngoan đồng. Nói oan. Nhưng mà hơi đau cãi mấy cô con gái làm gì. Ngồi cẩn thận vô coi chừng rớt xuống đất với nha cô bé. Cô không nhìn tôi. Nói đúng ra là có nhìn, nhưng mà nhìn nửa con mắt, không nói gì. Tôi nghĩ cô đang ghét tôi lắm. Ý, cô mà ghét tôi là tôi đang thành công đó nha cô bé. Trời bất dung nhan, kẻ đáng lẽ bị bất dung là tôi. Nhưng mà trời cũng muốn chọc ghẹo con gái hơn là chọc lão ngoan đồng như tôi, nên kẻ bị bất dung vẫn là cô gái ngồi trước mặt. Xe tới đường Cao Thắng bị rớt vô ổ gà. Cái ổ gà chắc phải lớn lắm. Chiếc xe nhảy lên và hất cô gái xuống đất, đúng như là trụ éo của tôi. Tôi nhoài người tới, ra tay nghĩa hiệp, nắm cô gái. Nắm ở đầu, lâu ngày quá tôi quên mất rồi. Kéo lại, giọng người lớn. Đã nói ngồi cẩn thận, xém chút nữa rớt xuống đất rồi đó. Tôi đã làm ơn còn bị mắc oan, không một tiếng cảm ơn. Cô nhìn tôi nhưng không nhìn thẳng, nhìn xéo xéo, cũng vẫn không nói gì. Hơi bẽn lẽn, tôi không biết bẽn lẽn vì những ý nghĩ trong lòng hay đã vì va chạm vào tôi. Chạm ở đâu lâu ngày quá tôi cũng quên mất rồi. Khi xe ngừng lại trước trường hành chánh đường Trần Quốc Toản cho tôi xuống, thật ngạc nhiên, cô gái cũng bước xuống, cả hai bước tới trả tiền. Rất điệu nghệ, tôi giành xách chiếc giỏ, coi ra cũng khá nặng, nhưng mà nếu đi thẳng vô trường thì đâu có xa xôi gì. Cô nàng nhìn tôi một chút rồi mới trao chiếc giỏ cho tôi. Tôi bắt chuyện. Cô học ở đây hay là vô thăm ai? Chắc là vô thăm vì tôi thấy trong trường đâu có ai đẹp như cô vậy. Đẹp thì anh quen biết hết rồi phải không? Trên đời đâu phải con cốc nào cũng sần sùi xấu xí. Con cốc đã mở miệng và tôi nghĩ cũng chẳng hiền. Gặp đối thủ rồi chứ, tôi tự nhủ. Tôi trả đũa. Đâu phải biết để tránh, con gái đẹp nguy hiểm hơn con gái hổng đẹp. Chúng tôi cùng cười, không khí trở nên nhẹ nhàng và tôi thấy trong lòng vui vui. Ngừng một chút tôi tiếp. Cô vô thăm ai vậy? Trong cái túc xá này ai tôi cũng quen hết đó, đừng có ngại, cô nói đi, rồi tôi sẽ vô gọi giúp cô. Không, em làm trong câu lạc bộ. Ủa, câu lạc bộ mới đổi chủ, ở đó có ba cô hả? Bà chị cả làm chủ, hai cô em chưa có chồng, cô giữa đẹp nhất, tôi hy vọng cô không phải là cô thứ ba. Tại sao? Tại vì nếu mà cô thứ ba đẹp như vậy thì cô thứ hai đẹp chịu gì thấu. Mới biết anh mà nghe anh nói chuyện tới lia như vậy mới chịu không thấu, chứ đẹp làm gì mà chịu không thấu. Cô gái thôi cười, nhìn sang tôi hóm hỉnh. Anh không biết em, chứ anh khôi thì ai mà không biết. Chết mẹ chưa. Như một cơn gió lạnh, dường như một giọt nước rơi vào cổ áo, tôi thấy mình quê hai ba cục. Té ra nãy giờ mình chọc ghẹo người ta, đâu có ăn thua gì đâu. Người ta chỉ cần nói một câu là mình thua, như một võ sĩ hạng ruồi bị đo ván. Trọng tài đếm tới trăm tiếng cũng không gượng dậy được. Tay rịn mồ hôi, tôi bàng hoàng nghĩ rằng, tất cả những gì xảy ra từ khi lên xe đến nay, chẳng khác nào hình ảnh một điệp viên bước chân vào tòa lâu đài, tin tưởng khả năng thần kỳ của mình khám phá những bí mật xuất quỷ nhập thần nhất thế gian. Nhưng nào ngờ, tất cả những hành vi tưởng là bí mật oai phong đó đã bị khám phá, chiếc lưới bủa vây đang chực chờ ở cửa. từng bước đi của mình đều bị quay phim, theo dõi. Địch đã nắm mọi chi tiết về mình, còn mình thì chẳng biết chút gì về đối phương. Quê này không thể tha thứ được. Tôi cảm thấy ngượng ngùng và loay hoay mãi không biết cách gì để gỡ lại vốn. Quê còn hơn một tên võ sĩ biểu diễn đấm gạch không vỡ nữa kìa. Tôi cố gỡ nhưng lại thua thêm. Ủa mà sao cô biết tôi? Anh đánh bóng bàn trong câu lạc bộ thua hoài, chung nước ngọt hoài nên em nhớ. À, thì ra thế. Địch quân đóng chốt ngay trong câu lạc bộ. Hớ hên thế này, còn làm ăn gì được nữa. Thanh kiếm trong tay tôi bắt đầu lơi dần. Vậy là từ nay tôi sẽ thua hoài cho người ta nhớ. Anh thường cố ý hiểu lầm hay là thường gắn ghép này nọ cho người ta lắm phải không? Thì tại cô vừa nói là tôi bị chung nước ngọt hoài, nên cô nhớ. Em nhớ là em nhớ tên người thua cuộc, thua hoài người ta phải nhớ, chứ em có nói em nhớ anh hồi nào đâu. Võ sĩ mà thua hoài thế này thì có nước dẹp găng dẹp nghề cho rồi. À, không nhớ thì thôi, thì từ từ nhớ. Tôi quen với Hương từ đó. Đang ăn cơm tháng ở ngoài, tôi chuyển vô trong câu lạc bộ. Ăn ở đây, có điều bất tiện là không dám ghi sổ. Tôi biết Hương ghét con trai nợ nần. Như tôi nè, nợ Hương một đời không trả được. Nhưng được cái Hương có chút săn sóc, có chút đặc biệt cho tôi trong các bữa ăn, rất kín đáo và rất hạn chế trong tình bạn vừa chớm. Một thời gian ngắn sau tôi bức chưa hóng nổi, ghi sổ cũng là đời sống của những người độc thân xa gia đình như tôi. Không ghi sổ kiểu như tiêu tùng. Hương á thì chưa đủ thân để thổ lộ nỗi đau không ghi sổ. Tôi bèn nghĩ ra cách ghi sổ khi không có Hương ở đó, nghĩa là ghi với chị Thanh hay em Dung. Đôi lần Hương nhìn tôi đăm đăm, nghiêm nghị khi tôi đứng sứ rớ bên quầy. Chắc Hương đã nhìn vô sổ thấy tên tôi rồi. Thôi chết cha, con nhỏ này nó khó thiệt á. Tôi lại nghĩ ra cách khác, nói với hai ba đứa bạn ghi sổ bằng tên tụi nó, cuối tháng thanh toán riêng. Tôi đã nói không ghi sổ là mất đi lẽ sống của bạn độc thân xa nhà mà. Tôi nghĩ ngày nào mà tỏ tình với Hương á, việc đầu tiên là phải thuyết trình cho đại bàng biết. Ai sống trong nội trú cũng phải ghi sổ, anh không ghi sổ là anh chết, miễn cuối tháng trả đàng hoàng là được rồi. Trời, con nhỏ này khó dàn trời ấy nha. Những bài thơ tôi viết đăng báo, những chuyện ngắn tôi viết thường dành cho Hương một chỗ đứng trang trọng trong đó, và tôi cũng biết nàng cảm động và hãnh diện, bởi vì những nhân vật này bao giờ cũng đẹp, cũng dễ thương nhí nhảnh và nghịch ngợm như nàng. Sau này, tôi mới biết nàng thích đọc văn thơ của tôi đăng rải rác trên các báo trước cả khi chúng tôi biết nhau. Nàng biết tôi trước khi nàng vào làm trong câu lạc bộ. Tôi lại có một ý nghĩ rất con nít, dường như một khi đứa trẻ mới lớn, nhìn tình yêu bao giờ cũng có những ý nghĩ, sau này nhìn lại, thấy trẻ con vô cùng. Chung quanh tôi có nhiều anh lớn, họ chững chạc và thái độ cư xử đứng đắn làm tôi đâm sợ. Thấy cần phải chứng tỏ cho mọi người biết được tình cảm của tôi và Hương. Mặc dù họ chưa chắc tán tỉnh gì Hương đâu, nhưng mà con trai thời nào thấy con gái đẹp chẳng buông lời ông bướm. Tẩn tắc vô ấy nấy mà. Ý nghĩ trẻ con này chưa bao giờ Hương biết. Nếu nàng biết được chắc nàng sẽ cười thỏa thích. Tôi lại có một ý nghĩ khác, toàn là những ý nghĩ con nít không hả? Hương đẹp, ai thấy Hương mà không buông lời tán tỉnh? Tôi có cảm giác ai gặp Hương cũng phải rung động, như tôi từng phút đang rung động trước nhan sắc của nàng. Hương thích nhất bài thơ của tôi. Có em dù phải lên non, mây treo núi biếc, đá mòn dặm khơi. Không em giá buốt một đời, sầu từng ngọn tóc, vạn lời ngậm tâm. Em thích mấy câu này, ai mà thương ai ghê khiếp vậy không biết nữa. Mỗi sợi tóc là một nỗi sầu, có hàng vạn lời mà không dám nói. Nè anh, em hỏi thiệt nha, yêu ai không dám nói rồi sầu từ ngọn tóc vậy? Yêu ai mà chích nhát vậy thì cũng sầu thôi anh à. Tại vì nói ra rủi người ta, nói nô thì chết còn sướng hơn. Dễ sợ chưa, yêu dữ vậy sao? Ai dạy, thổ lộ với em đi rồi em nói giùm cho. Ở cái câu lạc bộ này tuy nhỏ, nhưng bao giờ cũng có người. Nhiều khi tôi muốn nắm tay Hương, nói với nàng tất cả lòng tôi, nhưng chẳng bao giờ có lúc riêng tư. Đôi lần tôi bỏ giờ học nửa chừng, nhưng lúc nào cũng có chị Thanh hay Dung hay một vài người làm nào đó. Hương biết chắc tình cảm của tôi rồi, nhưng nàng cứ đùa cợt như thế, nhìn dáng điệu, những săn sóc kín và nhỏ, những nụ cười khi nhìn tôi, cả những thái độ nghiêm khắc chỉ dành riêng cho mình tôi. Nàng đã biết rất rõ tình tôi, nhưng cứ làm như không biết và cũng chẳng tạo cơ hội cho tôi nữa. Không nhận lời đi ra ngoài và nhất định là không cho tôi tới nhà. Tôi cũng đâu có hiền lành gì đâu, tới nhà nàng đôi lần nhưng chẳng bao giờ được gặp. Tôi cũng đã hối lộ cho Dung đủ thứ, Dung cũng hứa hẹn đủ thứ. Nhưng mà con nhỏ lóc cá, hứa hẹn để mà nhận hối lộ chứ thật tình chẳng giúp gì. Nhiều khi thấy mặt con nhỏ cười cười, chỉ muốn nhéo cái mũi nó, nhưng lại sợ nó trở mặt. Có lần Dung bật mí, cá đã cắn câu, ai biểu ngu chứ không dám nói. Con nhỏ Dung thiệt hết biết, trên đời dưới thế chưa ai dám nói tôi ngu. Nó nhỏ mà nó dám nói tôi ngu thì quả tôi ngu thiệt rồi. Nhiều khi tôi thấy cũng lạ, tánh tôi ngang bướng hay chọc phá thiên hạ, đã làm quân sư biết bao mối tình của bạn bè, vậy mà tới phiên mình không biết khôn ngoan đi đâu hết trơn hả? Tôi nghĩ phải có cách. Tôi không muốn làm người ngu. Thường ngày tôi không phải là đứa hiền đứa ngu, cũng chẳng phải học trò Khổng Tử. Nhưng với Hương, sao tôi ngu ngơ đến thế? Nhiều khi tôi tự tức tôi, ghét tôi và tự hứa là sẽ nói thẳng với Hương. Nhưng mà hễ gặp Hương á, là tôi e dè. Nhiều khi nhìn mặt Hương, tôi thấy ghét dễ sợ. Nói gì cũng cười mỉm chi. Trong cái cười dễ ghét kia, tôi đọc được là anh lanh lợi nhất hạng, mà sao giờ nhát hết dạ? Nhát thì ráng chịu, miệng hùng mà gan sứa. Tôi nghĩ ra một cách. Đợi tối thứ bảy, tôi nhờ Châu ra câu lạc bộ ăn cơm, rồi mua một tô cháo lỏng. Mỗi ngày tôi vẫn thường ăn cơm chung với Châu, hôm nay cho ăn một mình, xem Hương có thắc mắc gì không. Châu kể lại. Gần xong bữa, Hương ra bàn Châu và ngồi vào ghế đối diện. Anh Khôi đâu sống đi ăn cơm? Châu làm bộ ngập ngừng, như giấu giếm chuyện gì. Hương vì thế lại cố hỏi tới. Châu ngập ngừng tiếp. Anh Khôi về thăm bà con đâu với Thủ Đức á. Ủa, sao mỗi lần đi đâu anh Khôi đều nói với Hương hết trơn á? Ủa mà anh Châu nè, anh mua cháo cho ai vậy? Mua để dành tối ăn. Anh xạo quá ha, có bao giờ anh mua cháo đâu. Em nhớ là anh ghét ăn cháo, nhiều bữa bệnh còn đòi ăn món gì khô khô hay là ăn bánh mì kìa. Nói vậy anh cũng không chịu ăn cháo hết trơn á. Thấy cái mặt anh giấu giếm giếm là biết liền rồi. Giấu giếm cái gì, nói với em đi. Thì anh Khôi dặn sao tôi nói vậy mà. Anh Châu, anh Khôi làm sao vậy? Có chuyện gì nói với em đi. Ảnh cứ nói cái gì em chịu. Ảnh đau gần chết nằm trong phòng á, không ăn uống gì á. Tôi mua cháo là định ép ảnh ăn một chút. Ảnh bệnh gì mà em không biết? Cho em vô thăm ảnh được không? Sao được, xưa nay ký túc xá cấm con gái vô, với lại giờ ban đêm nữa. Vậy giờ anh Châu đem cháo về ép anh Khôi ăn giùm em nha. Nói là em muốn ảnh phải ăn, không ăn em giận á. Sáng mai chủ nhật đâu có ai làm việc đâu, anh dẫn em vô thăm ảnh nghe được không? Hương làm ở đây ai cũng biết hết trơn á, vô ký túc xá bộ không ngại sao? Biết vậy nhưng mà làm sao bây giờ? Hay là anh nói anh Khôi ráng xuống đây cho em thăm đi. Thế nào sáng mai em cũng phải thăm ảnh à. Vô chút ra liền đâu có sao đâu. Nói xong, Hương rơm rớm nước mắt, mặt cúi gầm xuống, hai vai run run. Châu thấy không đành lòng, liền hứa. Thôi được, để tôi hỏi ý anh Khôi, có gì mai cho Hương hay nghe. Mọi chuyện đã rõ ràng thuận lợi, và Hương đã bày tỏ tất cả. Tôi, lúc đó, như một con cá hân hoan chui vào lưới. Lưới tình, lúc mới chui vào, ai cũng thấy êm ái. Chúng tôi yêu nhau từ đó. Thiệt ra tôi đâu có đau ốm gì đâu, nhưng nghĩ tới ngày sắp ra trường, xa Hương, thì bầu trời xanh bỗng tím, cho nên tôi mới bày ra mưu kế. Châu không học quốc gia hành chánh, nhưng vào ở chung với tôi trong ký túc xá để dễ dàng giúp đỡ Châu học hành phần nào. Buổi sáng hôm đó tôi đắp mền, bôi dầu nhị thiên đường trên mặt và một chút trong mền. Mùi dầu bay lên nồng nặc trong phòng. Châu xuống câu lạc bộ, dẫn Hương lên thăm. Vì quá lo lắng cho tôi và rõ ràng là quá thương yêu tôi, Hương đè nén sợ hãi. Chứ việc vào phòng như thế này vừa nguy hiểm cho tôi, vừa nguy hiểm cho câu lạc bộ. Nội quy đâu có cho phép như vậy đâu. Con gái vô nơi nội trú của con trai có thể mang tai tiếng cho nàng. Vì yêu tôi, Hương quên tất cả. Khi Hương vào phòng, thấy tôi đang đắp mền, ghé ngồi bên mép giường, Hương kéo mền ra giọng lo lắng hỏi. Tại sao bệnh mà không cho em biết? Bệnh tí, một hai ngày hết liền mà. Hương sờ tay lên trán tôi. Cũng không nóng lắm. Tôi nghĩ, có đau ốm gì đâu mà nóng. Lợi dụng cơ hội, tôi nắm tay Hương, nàng hết hồn.
Tay anh nóng hổi à, còn nói bệnh tí nữa.
Tay ủ trong mền sáng giờ không nóng sao được. Tự nhiên, Hương làm tôi quay sệ.
Ủa, mà sao dám nắm tay em vậy?
Lần đầu tiên quen em, anh tí lia hả? Này sao nhát như thỏ đế vậy?
Thì, tại khi đó chưa yêu. Yêu rồi mới rung. Ai yêu cũng rung mà. Không rung, không nhát thì đâu có phải là yêu.
Tôi đưa tay Hương lên miệng hôn. Hương không phản đối gì. Anh à, hôm nay Chủ nhật không có bác sĩ. Em đi mua thuốc cho anh, rồi về câu lạc bộ nấu cho anh chén cháo thịt bò. Tí nữa anh nhờ anh Châu xuống đem lên nghe. Phải ăn với uống thuốc nghe chứ anh.
Em nấu cháo với mua thuốc, không sợ chị Thanh với Dung biết sao?
Chị Thanh biết đâu sao đâu. Còn Dung hả? Anh đưa hối lộ cho nó. Nó nói với em hết rồi. Đợi anh lành, em mới hỏi tội anh. Không biết mắc cỡ gì hết trơn à.
Vậy anh đau hoài không lành đâu.
Nó bị bả không hả?
Được nước, tôi chọc Hương. Em à, số tử vi anh nói anh sợ vợ. Em ăn hiếp anh ít ít thôi nha. Nhưng mà phải ăn hiếp. Không ăn hiếp không có trúng số đâu à.
Em đâu có ăn hiếp anh đâu. Tại vì em đâu phải vợ anh. Khi nào làm vợ anh em mới ăn hiếp chứ bộ.
Hương nói xong, cười tươi vui.
Giờ em về, tí nhớ nhờ anh Châu xuống lấy cháo với thuốc nghe.
Cho anh Hùng cái anh mới uống thuốc đi. Tôi vừa nói, vừa kéo tay Hương về phía mình. Hương không phản đối và chìa má cho tôi hôn. Tôi buông tay Hương ra và nàng bước ra cửa.
Phải uống thuốc đàng hoàng đó nghe.
Chuyện bí mật này, tôi đã bắt Châu thề chết mang theo. Nhưng này, tôi viết ra vì Hương đã ra người thiên cổ. Viết ra như một lời tạ tội, một bài điếu văn, hay bất cứ điều gì cho Hương hiểu rằng, trong hoàn cảnh nào, tôi cũng nhớ và thương Hương như một mối tình đầu đời, trong sáng và đẹp đẽ. Tôi hy vọng Hương hiểu cho lòng tôi, và trong một kiếp lai sinh nào đó, nguyện sẽ đền đáp tình sâu nghĩa nặng. Khi tôi ra trường, nhiệm sở là một quận đèo heo hút gió thuộc địa phận tỉnh Lỵ Long Khánh. Muốn đến quận phải qua một chuyến đò, rồi đi thêm một đoạn đường bộ. Mỗi ngày chỉ có một chuyến xe. Sống ở đây buồn lắm, cô đơn và nhớ Hương từng hơi thở. Một hai tháng mới có dịp về tỉnh họp hay xin nghỉ vài ngày bay về thăm Hương. Một buổi chiều thứ bảy, tôi nhớ rất rõ là ngày 26 tháng 4, đang ở trong phòng làm việc, phía sau tạm ngăn làm phòng ngủ cá nhân. Một tên lính phòng thủ quận vào gặp tôi. Thưa ông phó, có một cô nói là vợ sắp cưới của ông phó lên thăm.
Tôi hết sức ngạc nhiên.
Có quen không? Ai tụi bay cũng biết mà, đừng có giỡn nha.
Dạ thưa ông phó, em đâu có dám, cô này lạ lắm. Chắc từ Sài Gòn lên, nói là vợ sắp cưới của ông phó mà, đang chờ ngoài cửa kìa.
Tôi thật vô cùng hoang mang, ai lại vào thăm tôi giờ này? Nếu là người địa phương thì còn có lý, tôi không thể nghĩ người đó lại là Hương. Tôi chết lặng nhìn nàng, tay xách tay mang như một hiền phụ thăm chồng chốn biên cương. Nàng bỏ những giỏ sách đang mang xuống và cầm chặt tay tôi nghẹn ngào.
Em nhớ anh quá, phải lên thăm hả?
Cây lò lớn áp nỗi mừng.
Em lên giờ này làm sao về được, rồi làm sao?
Em cũng không biết nữa, em đi là đi thôi hả?
Nhưng nàng lên tìm tôi, không phải vì nhớ
mà mạo hiểm như thế, đi chơi với tôi, về nhà trễ, đã lo sợ cuống cuồng, thì động lực nào đẩy nàng đi một khoảng đường vừa khó khăn vừa nguy hiểm vừa xa xôi như vậy? Nhìn nàng, lòng tràn đầy thương cảm. Bỗng dưng, lòng tôi tự hứa, trên đời không còn thương ai ngoài Hương nữa, có chết, có sống, có cực, có khổ, cũng chỉ yêu thương một mình nàng. Ba Hương có một người bạn già, thân tình đâu từ ngoài Bắc á. Gia đình có một người con trai là đại úy đang phục vụ tại tòa đô chánh Sài Gòn. Hai người muốn kết thông gia. Có nhiều lý do để ông già chọn ông đại úy cao ráo đẹp trai, và lý do mạnh nhất là đang ở trong quân ngũ mà lại ở một hậu phương an toàn, có quen biết lớn, dễ thăng quan tiến chức. Dĩ nhiên người ta đem tôi ra làm đối tượng so sánh. Mối tình của tôi, ông bố không biết gì nhiều nên không quan tâm. Các thành viên khác trong nhà như chị Thanh hay Dung không có thẩm quyền gì nói ra nói vào. Điểm mạnh nhất của người lại là điểm yếu nhất của tôi, ở một quận lỵ như trong rừng, nguy hiểm, bất an và dễ trở thành quá phụ. Tiếng nói của ông bố mạnh bao nhiêu thì tiếng nói của chị Thanh và nhất là Dung yếu ớt bấy nhiêu. Dung bình tôi nhất. Trước kia Dung nhận hối lộ của tôi nhưng không giúp gì, vì thấy mình tôi đủ chiến thắng rồi. Này thấy tôi sắp thua, hối hận, quyết giúp tối đa, nhưng không thể nào chống lại quyết định của bố. Với sự yểm trợ của Dung, Hương lặn lội vượt bao khó khăn nguy hiểm đến thăm tôi. Bao nhiêu băn khoăn, bao nhiêu thương nhớ, tôi không biết phải làm sao cho phải. Thương Hương ngút ngàn, nhưng làm sao chống lại quyết định của ông cụ đây? Đám cưới ngay với Hương, có được không chứ? Gia đình tôi thì tận ngoài Huế, tôi còn trẻ, chưa sự nghiệp, và nhất là đang ở một nơi bấp bênh thế này. Tại sao con người có lúc lại bất lực đến thế? Khi bất lực, người ta thường cầu nguyện. Nhưng với hoàn cảnh của tôi hiện tại, liệu cầu nguyện để được điều gì? Nỗi đau này, cầu nguyện có đấng cao cả nào giúp cho chúng tôi hay không? Chúng tôi đã sống qua một đêm tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc trong nước mắt, trong nghẹn ngào, trong mất mát, bất lực vẫn là hạnh phúc. Sáng hôm sau tôi tiễn Hương ra xe, nàng nghẹn ngào nói với tôi. Em cũng có nghĩ liều ở luôn đây với anh, nhưng còn mẹ, còn chị Thanh, còn Dung và còn gia đình anh nữa, sẽ nghĩ sao về em? Em hy vọng đây không phải là lần vĩnh biệt. Em sẽ tranh đấu cho tới kiệt sức em. Nàng nói, bàn tay siết chặt tay tôi. Từ đầu tới cuối tôi đã không nói với Hương một câu nào. Câu nói nào cũng vô nghĩa. Lòng tôi tràn đầy những ước muốn nhưng hy vọng. Nhưng tôi không nói được gì hết. Không giải quyết được gì hết. Tôi bất lực nhìn Hương ra đi. Xa chuyển bánh là xa Hương vĩnh viễn. Tôi có một lầm lỗi hết sức to lớn. Là bất lực trong cố gắng kéo Hương lại, nhưng lại ngục lặng trong hạnh phúc Hương mang lại cho mình. Tại sao tôi lại nhận sự dâng hiến của tình yêu Hương khi biết chắc là không thể đền đáp? Con người tôi bỗng tầm thường, ích kỷ, tồi tệ. Tôi buồn bã nhìn lại chính mình. Con người cũng có lúc không tránh được những tầm thường và thường hay chạy trốn chính nó. Tôi là một thằng đạo tị. Có xứng đáng tình yêu Hương dành cho tôi hay không? Mỗi lần nghĩ tới, lòng tôi thấy xót xa, hối hận. Có ai hiểu cho tôi không? Hương, Hương có hiểu cho anh không? Khi xe sắp chuyển bánh, cầm tay tôi Hương nói. Hay là em nói với ba là em đã có thai với anh rồi. Em biết chắc nói như vậy, ba em sẽ thất vọng. Nhưng ông không ép em nữa đâu. Nhưng trời không chiều lòng người, và tôi cũng đang nghi ngờ. Không biết còn có ông trời, ông Phật, ông Chúa Chí Tôn nào đó hay không, nhìn xuống thương cảm cho những kẻ yêu nhau. Đến tối, tôi được tin trên tỉnh báo về cho biết là chuyến xe mang theo người yêu, linh hồn, mầm sống của tôi, đã nổ tan tành trên đường về tỉnh lỵ Long Khánh, không một người sống sót.
Dòng đời nào
dù con người nay còn mai mất, nhưng sự ra đi của Hương quá mức một chịu đựng,
như người ta giật lấy một bảo vật trong tay tôi, như người ta kéo tóc tôi lột theo những mảng thịt đau đớn nhức buốt. Những mặn nồng da thịt, những âu yếm tình ái còn phản phất trong mỗi tấc vuông trong căn phòng bé nhỏ tôi đang sống. Tôi thấy Hương đang nhìn đâu đây trong không khí tràn đầy hơi hướm hương. Tôi không tin Hương có thể ra đi vô lý như thế, và giả thử không có tôi trong cuộc đời nàng, thì nàng đã có tìm tới nơi đèo heo hút gió này, đâu có chết tức tưởi dừng ấy. Tôi không những có lỗi với Hương, mà có lỗi cả với gia đình nàng. Cứ mỗi lần nhớ tới Hương, lòng tôi như lạnh hẳn lại, như có một ai đó nhìn tôi khinh bỉ. Tôi thấy buốt đau, không phải chỉ trong ý nghĩ trong con tim tội lỗi giá băng, mà còn trong từng thớ thịt ân hận dằn kín lấy tôi. Viết những dòng này như một nén hương thắp lên một lời tạ tội.
Cho tôi gặp lại em, còn chút tình đốt hết một lần.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Lương Thu Phương với nhan đề Một Lời Tạ Tội. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.